là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh huyện Yên Bình đẩy mạnh xóa nhà rột nát cho hộ nghèo và người có công với cách mạng. Tiếp đó, tạp chí du lịch sẽ giới thiệu cảnh sắc của Mù Cang Chải khi bước vào mùa nước đổ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin. Chiều ngày 2 tháng 6, Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Yên Bái tổ chức hội nghị bàn giao hồ sơ kết quả thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cho các sở ban ngành liên quan, các đơn vị địa phương. Năm 2019, bám sát phương châm hành động đổi mới sáng tạo, tăng tốc kỷ cương hiệu quả của Bộ Khoa học và Công nghệ, chủ trương định hướng chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh và yêu cầu của thực tiễn, Sở Khoa học và Công nghệ đã triển khai thực hiện 41 nhiệm vụ khoa học với tổng kinh phí gần 12 tỷ đồng. Song song với việc lựa chọn nhiệm vụ mới thì việc tổ chức đánh giá nghiệm thu đề tài dự án kết thúc cũng được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo đúng quy định. Kết thúc năm 2019 đã có 16 trên 16 nhiệm vụ được nghiệm thu và đều được Hội đồng Tư vấn Khoa học cấp tỉnh đánh giá xếp loại đạt. Nhìn chung các nhiệm vụ khoa học công nghệ đã triển khai thực hiện đáp ứng được mục tiêu nội dung và tiến độ theo thuyết minh được phê duyệt. Nhiều nhiệm vụ được Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao. Một số nhiệm vụ mô hình thử nghiệm trong sản xuất nông nghiệp đã được người dân đón nhận, chính quyền địa phương quan tâm, xác định, chỉ đạo triển khai nhân rộng. Góp phần thay đổi cơ cấu giống cây trồng, nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm nông nghiệp, đảm bảo an ninh lương thực vùng cao, xóa đói giảm nghèo một cách bền vững. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ thuộc lĩnh vực văn hóa xã hội, y tế, công nghiệp. Bước đầu đã cung cấp luận cứ, góp phần hỗ trợ tích cực hiệu quả hoạt động chuyên môn của các đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Kết thúc hội nghị, Sở Khoa học Công nghệ đã bàn giao 33 đề tài dự án cho các sở ban ngành liên quan, các đơn vị địa phương để triển khai.
Tỉnh Yên Bái vừa tiến hành xong đại hội các chi đảng bộ cấp cơ sở. Qua đại hội, toàn tỉnh đã bầu 3.858 đồng chí cấp ủy viên. Đặc biệt, sau khi đại hội cấp sở hoàn thành, toàn tỉnh đã bố trí 151 đồng chí là bí thư, phó bí thư, chủ tịch ủy ban nhân dân các xã phường thị trấn, không là người địa phương. Riêng thành phố Yên Bái, 100% lãnh đạo chủ chốt đều không phải là người địa phương. Tại một số địa phương cũng đã tiến hành thí điểm vị trí bí thư kiêm chủ tịch ủy ban nhân dân, bố trí một số chức danh như phó bí thư thường trực đảng ủy kiêm phó chủ tịch hội đồng dân xã, chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc kiêm phó chủ tịch hội đồng dân xã.
Nhờ có cách làm sáng tạo, đến nay huyện Yên Bình đã có 50% số xã đạt tiêu chí về giao thông. Để hỗ trợ các xã từng bước hoàn thiện tiêu chí giao thông nông thôn, triển khai đề án phát triển giao thông nông thôn của tỉnh, huyện Yên Bình thực hiện theo phương châm là nhà nước và nhân dân cùng làm. Đặc biệt từ năm 2018 đến năm 2019, huyện đã vận động doanh nghiệp và xã hội hóa để làm đường giao thông nông thôn, hỗ trợ 100% xi măng cho các xã làm được 26,5 km đường thôn xóm. Nhờ đó giai đoạn 2016-2019, huyện Yên Bình đã bê thông hóa được 217 km đường giao thông với tổng mức đầu tư gần 193 tỷ đồng. Qua đó đưa 11 trên 12 xã đạt 50% số xã trên địa bàn huyện hoàn thành tiêu chí về giao thông.
Những năm qua, Quỹ hỗ trợ nông dân các cấp huyện Lục Yên đã trợ giúp cho nông dân trên địa bàn phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn, từng bước nâng cao thu nhập, đẩy mạnh xóa đói giảm nghèo. Đến nay, tổng nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân các cấp là gần 2,4 tỷ đồng, thực hiện 17 dự án và 92 hộ vay, trong đó cấp trung ương là 500 triệu đồng cho 10 hộ hội viên xã Khánh Thiện thực hiện dự án nuôi cá bỗng thương phẩm. Nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh số tiền 1 tỷ đồng cho 10 hộ nông dân xã Vĩnh Lạc thực hiện dự án trồng chăm sóc cây ăn quả có múi và 20 hộ nông dân xã Vĩnh Lạc thực hiện dự án nuôi trâu sinh sản. Nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân huyện đã giải ngân trên 850 triệu đồng cho 52 hộ hội viên vay thực hiện 14 dự án.
Huyện đoàn Hội đồng đội huyện Văn Chấn vừa tổ chức lễ tuyên dương 7 tập thể và 19 cá nhân tiêu biểu trong cuộc vận động Thiếu nhi Văn Chấn thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy và trao giấy chứng nhận cháu ngoan Bác Hồ huyện Văn Chấn năm 2020 cho 84 bạn thiếu niên nhi đồng.
Tại buổi lễ, Hội đồng đội huyện Văn Chấn đã tuyên dương 7 tập thể và 19 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong việc triển khai thực hiện cuộc vận động Thiếu nhi Văn Chấn thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy giai đoạn 2015-2020. Cũng trong dịp này, Hội đồng đội Văn Chấn đã trao giấy chứng nhận cháu ngoan Bác Hồ cấp huyện năm 2020 cho 84 thiếu niên nhi đồng tiêu biểu xuất sắc đến từ 41 liên đội trong toàn huyện. Đây là những thiếu niên nhi đồng có thành tích cao trong học tập, gương mẫu đi đầu cho các phong trào do Hội đồng đội phát động như phong trào nghìn việc tốt, bông hoa điểm 10, đôi bạn cùng tiến, góp phần động viên thiếu niên nhi đồng tiếp tục phấn đấu trở thành con ngoan trò giỏi, xứng đáng với danh hiệu cháu ngoan Bác Hồ.
Vừa qua, Đoàn Thiện nguyện Hà Nội đã thăm và tặng quà cho các hộ dân tại thôn Sán Trá, xã Bản Công, huyện Trạm Tấu. Tại đây, đoàn đã khám và cấp thuốc miễn phí cho trên 200 lượt người,
tặng 86 suất quà gồm gạo, dầu ăn, quần áo và một số nhu yếu phẩm cần thiết cho các hộ dân của thôn Sán Trá và 40 chiếc giường cho các em học sinh trường mầm non Sơn Ca của xã với tổng trị giá trên 190 triệu đồng. Đây là hoạt động thiết thực có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, giúp đồng bào vùng cao, nhất là đối với người nghèo, người dân tộc thiểu số ở vùng sâu vùng xa có thêm điều kiện vươn lên ổn định cuộc sống.
Công an huyện Yên Bình vừa tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho lực lượng công an xã thị trấn về công tác thu thập, cập nhật, chỉnh sửa và kiểm tra phúc tra thông tin dân cư trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Tham gia lớp tập huấn, lực lượng công an xã được phổ biến các quy trình thu thập, cập nhật, chỉnh sửa thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, kiểm tra phúc tra việc thu thập, cập nhật, chỉnh sửa thông tin về công dân và trách nhiệm của lực lượng công an các cấp trong việc tổ chức thực hiện quy trình bảo đảm thông tin công dân. Qua buổi tập huấn, lực lượng công an các xã thị trấn sẽ nắm vững quy trình thu thập, cập nhật, chỉnh sửa và kiểm tra phúc tra thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, từ đó áp dụng và thực hiện hiệu quả tại cơ sở, góp phần hoàn thiện dự án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn tỉnh.
Trong nhiệm kỳ 2015-2020, huyện vùng cao Mù Căng Chải đã trích nguồn ngân sách trên 1,7 tỷ đồng để các cơ quan đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn triển khai thực hiện 6 đề tài khoa học tập trung vào các lĩnh vực sản xuất nông lâm nghiệp gắn với bảo vệ môi trường. Đến nay cả 6 đề tài khoa học đều được áp dụng rộng rãi trong đời sống nhân dân, đó là chứng nhận nhãn hiệu cho sản phẩm quả sơn tra Mù Căng Chải, xây dựng mô hình trồng rừng phòng hộ bằng loại cây lâm nghiệp bản địa vừa tăng thu nhập cho nhân dân vừa hạn chế cháy rừng, mô hình trồng cây atiso, mô hình thâm canh cây su su lấy ngọn, mô hình nên thỏ New Zealand, nghiên cứu chế tạo hệ thống sấy nông sản quy mô hộ gia đình sử dụng nhiên liệu sẵn có ở địa phương. Từ thành công của mô hình, hiện nay Mù Căng Chải đã có thêm các chính sách hỗ trợ để nhân rộng các mô hình, xây dựng các thương hiệu cho sản phẩm, nâng cao chất lượng, hiệu quả kinh doanh và có tính cạnh tranh trên thị trường.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, học bác ở đức tính, tiết kiệm và sẻ chia, mỗi hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái đã tiết kiệm 5.000 đồng một tháng để xây dựng quỹ giúp các hội viên phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập. Từ nguồn vốn này, nhiều hội viên phụ nữ đã có thêm điều kiện đầu tư sản xuất kinh doanh. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về mô hình cán bộ hội viên phụ nữ thực hành tiết kiệm theo lời bác. Đây là một trong những mô hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, theo tinh thần chỉ thị 05 của Bộ Chính trị tại thành phố Yên Bái.
Bà Phạm Thị Nguyệt ở thôn Thanh Hùng, xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái, phát triển kinh tế gia đình chủ yếu từ trồng rau, nuôi gà và nuôi lợn. Đầu năm 2019, bà đã vay 6 triệu đồng từ quỹ tiết kiệm 5.000 đồng của hội phụ nữ xã Tân Thịnh để đầu tư trồng trên 2.000 m2 rau các loại theo mùa và nuôi trên 200 con gà, 30 con lợn. Chịu khó và tích cực áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nên gia đình bà Nguyệt có thu nhập ổn định hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Đến nay bà Nguyệt đã trả được nguồn vốn vay và giúp đỡ nhiều hội viên khác trong chi hội cùng phát triển kinh tế. Bà nói:
"Tôi cũng mong muốn rằng là chị em phụ nữ thì tạo điều kiện cho các cái hội viên trong tổ, mà tôi cũng muốn rằng là nhà nước hoặc là hội phụ nữ của tỉnh và thành phố Yên Bái thì tạo điều kiện thêm cho chị em cái nguồn vốn để chị em phát triển kinh tế. Vì một số chị em thì trong nông thôn cuộc sống người ta cũng còn nhiều gặp khó khăn, thì người ta cũng mong muốn rằng được những cái đồng tiền vốn đấy thì cho vay để tạo cho chị em ta phát triển kinh tế. Mà cái nguồn vốn đấy thì vay với lãi suất nó cũng ưu tiên, cũng lãi suất thấp so với như những cái vốn vay của hộ nghèo ấy."
Chị Đặng Thị Hồng ở xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái cũng được vay 18 triệu đồng từ quỹ tiết kiệm 5.000 đồng của hội phụ nữ xã Tân Thịnh để mua ếch giống, cá giống, nuôi gà. Chị Hồng chia sẻ:
"Cảm thấy rất là vui vì là được phụ nữ hỗ trợ vay vốn này thì về phát triển kinh tế gia đình nó bớt khó khăn hơn, và mình cũng nhờ số tiền 18 triệu đồng được vay vốn thì mình cũng về phát triển là nuôi cá, mẹ nuôi gà, mẹ lợn. Mong muốn là phụ nữ sẽ giúp đỡ và phát triển cái quỹ này hơn nữa."
Mô hình cán bộ hội viên phụ nữ thực hành tiết kiệm theo lời bác được Hội Phụ nữ xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái là cụ thể hóa từ mô hình phụ nữ tiết kiệm 5.000 đồng do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phát động. Đến nay 100% hội viên phụ nữ trong xã đã tham gia mô hình với tổng số tiền tiết kiệm được gần 85 triệu đồng. Từ nguồn quỹ này đã có 18 hội viên phụ nữ được vay vốn để phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng. Chị Lương Thị Bích Hợp, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái nói:
"Thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và gắn liền với chương trình công tác hội, thì trong những năm vừa qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã chúng tôi đã triển khai xây dựng mô hình vận động hội viên phụ nữ thực hành tiết kiệm làm theo lời bác, Nội dung cụ thể của cái hoạt động này đó là vận động mỗi một người hội viên tiết kiệm mức tối thiểu là 5.000 đồng trên một tháng tại chi hội, và từ nguồn quỹ này thì chi hội sẽ tạo điều kiện để cho các cái hội viên phụ nữ nghèo hoặc là hội viên phụ nữ còn khó khăn vay để phát triển kinh tế gia đình. Từ cái hoạt động này thì thứ nhất là cũng rèn luyện cái thói quen tiết kiệm cho mỗi một người phụ nữ, và cái thứ hai nữa là có thể phát huy được cái nội lực của tổ chức hội để giúp đỡ những người phụ nữ còn khó khăn có thêm những cái điều kiện để vươn lên trong phát triển kinh tế.
Mô hình cán bộ hội viên phụ nữ thực hành tiết kiệm theo lời Bác của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tân Thịnh không chỉ tạo nguồn vốn để tổ chức hội giúp các hội viên phụ nữ giải quyết khó khăn mà còn tạo thói quen tiết kiệm cho các hội viên theo tấm gương sáng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Quý vị thính giả thân mến, với mục tiêu giúp người có công với cách mạng và hộ nghèo cải thiện điều kiện sống, nhất là về nhà ở, trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ huyện Yên Bình đã tranh thủ các nguồn lực đầu tư để làm nhà mới và sửa chữa cải tạo nhà cũ cho các đối tượng, phản ánh của phóng viên thời sự.
Là hộ nghèo của thôn Hơn, xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình nhiều năm, trước đây, gia đình bà Nguyễn Thị Di phải sống trong căn nhà cũ nát ọp ẹp. Hoàn cảnh vốn đã khó khăn lại sống đơn thân, nên bà không có khả năng làm căn nhà kiên cố. Được sự quan tâm của huyện cũng như các phòng ban chuyên môn và cấp ủy chính quyền địa phương, tháng 5 năm 2020, bà Di được hỗ trợ 50 triệu đồng từ sự đóng góp của tập thể Ban Thường vụ huyện ủy để xây ngôi nhà kiên cố khang trang với tổng diện tích 90m². Cùng sự giúp đỡ của anh em, bạn bè, hàng xóm, đến nay ngôi nhà ba gian trị giá gần 200 triệu đồng sắp hoàn thiện. Dự kiến đến cuối tháng 6 này, bà Di sẽ được chuyển về ngôi nhà mới. Bà Nguyễn Thị Di, thôn Hơn, xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình nói:
Tôi rất cảm ơn vì tôi là hộ nghèo, hộ người già neo đơn, thì đã được huyện và xã các chính quyền đã quan tâm đến tôi và đã hỗ trợ cho tôi xây được cái nhà, thì tôi cũng không biết nói gì hơn. Bây giờ tôi rất cảm ơn, tôi cũng cố gắng để vượt qua những cái khó khăn để trở lại người bình thường như mọi người. Tôi rất yên tâm bởi vì là không lo lắng vì mưa bão hoặc là đổ nhà như những ngày trước nữa, thì bây giờ tôi rất phấn khởi và rất cảm ơn.
Có chồng là liệt sĩ, lại đông con nên gia cảnh của cụ bà Nguyễn Thị Trương, tổ 15 thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình cũng rất khó khăn. Nhiều năm phải sống trong căn nhà cũ nát, không đảm bảo an toàn mỗi khi có thiên tai bão lũ. Thực hiện nghị quyết số 08 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về hỗ trợ làm nhà ở cho người có công với cách mạng và hộ nghèo khó khăn về nhà ở, tháng 5 năm 2020, huyện Yên Bình đã hỗ trợ 40 triệu đồng từ nguồn ngân sách của tỉnh cùng với nguồn tiết kiệm của gia đình, làm ngôi nhà kiên cố với tổng diện tích 60m², trị giá 160 triệu đồng. Hiện nay, ngôi nhà đang được hoàn thiện, giúp gia đình bà sớm ổn định cuộc sống. Chị Bùi Thị Phương, con gái cụ Nguyễn Thị Trương, nói:
Rất là cảm ơn, thế là được hỗ trợ. Tôi cũng rất mong muốn là lâu lắm rồi, cũng rất mong muốn làm một cái nhà cho mẹ tử tế để về già. Thế nhưng mà nhà điều kiện nó cũng, anh em, chị em nó cũng quá khó khăn. Thế nên là không có điều kiện, thì đợt này có cái chương trình sách của tỉnh với lại của huyện quan tâm và giúp đỡ gia đình để chúng tôi xin rất là cảm ơn và đã cố gắng để vào may mượn thêm để làm, cố gắng làm được cho mẹ tôi thì cái nhà để cho khang trang, ngày cuối đời mẹ tôi có một cái nhà để ở.
Để giúp các hộ nghèo, người có công với cách mạng còn khó khăn về nhà ở được sửa chữa và làm nhà mới, thời gian qua, Đảng bộ huyện Yên Bình yêu cầu cấp ủy chính quyền cơ sở thống kê, rà soát các hộ nghèo để triển khai hỗ trợ. Cùng với đó, vận động các tổ chức chính trị xã hội, các đoàn thể và phòng ban chuyên môn các cấp huy động lực lượng giúp đỡ các hộ gia đình về ngày công, vật liệu để tu sửa và làm mới nhà cho các đối tượng. Ông Kiều Xuân Tới, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình cho biết:
Được sự quan tâm của chính quyền, Đảng ủy, chính quyền địa phương ấy, cùng với các ban ngành đoàn thể chính trị cũng chung tay hỗ trợ, thăm hỏi và dị và cần những gì về ngày công, trưởng thôn và bí thư cùng các ban ngành đoàn thể cũng đã đến tận nhà để cùng với bà dị xem là trực tiếp khó khăn những vấn đề gì nhất để cùng chung tay ủng hộ bà dị để quan tâm giúp đỡ động viên. Thế còn về kinh tế thì xã cũng có một phần, như là Ủy ban Nhân dân cũng sẽ tạo điều kiện và cũng đã chỉ đạo các ban ngành đoàn thể chính trị cũng góp một phần để ủng hộ cho bà dị bớt những cái khó khăn, chung tay với Đảng ủy, chính quyền của huyện Yên Bình với của xã nữa. các cái hộ nghèo trên địa bàn ấy mà có vấn đề gì về đóng góp về cho con em mình đi học mà cần thiết thì cần phải đóng góp về vật chất các thứ thì cũng chính quyền địa phương cũng can thiệp cùng với các nhà trường hoặc cùng với thôn. Ví dụ những cái phần mà đóng góp theo cái ngân sách nhà nước thì chính quyền địa phương cũng tạo điều kiện miễn cho hoàn toàn.
Cùng với tích cực triển khai xây dựng việc làm mới và sửa chữa nhà cho các hộ nghèo và người có công, Đảng bộ huyện Yên Bình còn luôn quan tâm đến điều kiện sống của các hộ nghèo, giúp họ vơi bớt khó khăn trong cuộc sống. Bà Chu Thị Hoa, thôn 4 Đồng Tiến, xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình cho biết.
Từ năm ngoái đến năm nay thì được Bệnh viện Phụ sản Trung ương cùng với đoàn thanh niên đỡ đầu thì cho cháu 50 triệu thì gia đình tôi đứng ra là để xây nhà cho cháu và anh em quyên góp anh em trong dòng họ nữa thì được 20 triệu thì làm cho cháu được cái nhà tổng số là 70 triệu. Thì che nắng che mưa thì đến bây giờ thì cháu rất là yên tâm. À, hàng ngày thì cháu cũng không làm được cái gì mà chỉ có ăn uống trông vào bá nấu cho ăn. Cái ngày ba bữa thì cháu về cháu ăn uống nhưng mà yên tâm cái là tất cả các ban ngành cũng như là trên quan tâm đến cháu thì tôi cũng xin cảm ơn.
Với mục tiêu giúp các hộ nghèo cải thiện điều kiện sống, nhất là về nhà ở, cùng với nguồn ngân sách cấp tỉnh, ngân sách địa phương, huyện Yên Bình đã tranh thủ các nguồn lực đầu tư để làm nhà mới và sửa chữa cải tạo nhà cho các hộ nghèo. Đặc biệt thực hiện nghị quyết số 08 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về hỗ trợ làm nhà ở cho người có công và hộ nghèo khó khăn về nhà ở. Huyện Yên Bình đã vận động tập thể, ban thường vụ đóng góp để giúp đỡ làm nhà cho các đối tượng. Ngoài ra, huyện ủy còn yêu cầu cán bộ công chức các phòng ban chuyên môn, các xã thị trấn ủng hộ ngày lương để làm nhà cho hộ nghèo và người có công. Nhờ đó đến nay, huyện Yên Bình đã xây dựng 80 nhà cho hộ nghèo, trong đó làm mới là 62 nhà và sửa chữa 18 nhà từ nguồn ngân sách cấp tỉnh, nguồn xã hội hóa và quỹ hỗ trợ hộ nghèo của Mặt trận Tổ quốc tỉnh với tổng kinh phí là 2 tỷ 800 triệu đồng. Ngoài ra, từ nguồn ngân sách của địa phương, huyện Yên Bình cũng triển khai làm 123 nhà cho hộ nghèo, trong đó 100 nhà mới sẽ được hỗ trợ 8 tấn xi măng, 23 nhà sửa sẽ được hỗ trợ 5 tấn xi măng theo giá thị trường với tổng giá trị gần 1 tỷ đồng. Ông Nguyễn Dũng Giang, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Yên Bình cho biết.
Cái phong trào này thì chúng tôi thấy là cũng đã được sự ủng hộ rất tích cực của các tầng lớp nhân dân. Ở những nơi mà trên địa bàn mà có những cái hộ gia đình cần thì đều được cộng đồng xung quanh giúp đỡ, cấp ủy đảng, chính quyền và các cái đoàn thể đều quan tâm đến thăm hỏi, động viên, giúp đỡ về ngày công, vật liệu làm những cái công việc để làm sao giảm được cái khó khăn cho gia đình. Thì chúng tôi cũng đã cố gắng phấn đấu là từ nay cho đến đại hội đảng bộ huyện sẽ hoàn thành được 80% cái khối lượng và sẽ hoàn thành tất cả toàn bộ cái đề án này xong trước tháng 9 năm 2020.
Với những giải pháp cụ thể trong xóa nhà rột nát cho hộ nghèo và người có công mà Đảng bộ huyện Yên Bình đã triển khai trong thời gian qua sẽ giúp các hộ nghèo trên địa bàn huyện được ở trong những ngôi nhà mới kiên cố vững chắc, giúp họ phấn đấu vươn lên phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.
Quý vị đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo chương trình là tạp chí du lịch. Thưa quý vị và các bạn, tháng 5, tháng 6, khi những cơn mưa mùa hè bắt đầu chút nước xuống các bản làng vùng cao ở huyện Mù Cang Chải, đó cũng là lúc bà con người Mông đưa nước vào các ruộng bậc thang chuẩn bị cho một vụ lúa mới. Ruộng bậc thang Mù Cang Chải cũng đẹp và lung linh hơn trong mùa nước đổ.
Những ngày qua, trường bản La Pán Tần, xã La Pán Tần, huyện Mù Cang Chải, Hàng A Cổn sửa lại con mương để đưa nước về ruộng. Đối với người Mông, đây là vụ lúa chính. Trong canh tác ruộng bậc thang, nước luôn là yếu tố quyết định trong sản xuất. Anh Hàng A Cổn, trường bản La Pán Tần, xã La Pán Tần, huyện Mù Cang Chải nói.
Đối với người Mông, bọn em thì không có nước thì không thể thả đồ vào ruộng thì không thể làm được mạ. Làm mạ thì phải có nước. Cái từng cái thử ruộng đấy rồi mới có để trồng được mạ sống. Như mương này thì đi một cây, đi thì mang mỗi cô đi rồi đát từ đầu nguồn về cho về đến ruộng mình rồi là mới thả được vào ruộng.
Nước đổ từ ruộng bậc thang này sang ruộng khác phản chiếu dưới ánh mặt trời, tạo nên một bức họa sắc màu kỳ vĩ. Những thửa ruộng bậc thang cứ xếp chồng lên nhau như những bậc thang bắc lên trời xanh. Không giống như ở miền xuôi, canh tác trên ruộng bậc thang đòi hỏi nước đưa đến đâu phải cày bừa và cấy lúa ngay đến đó. Vậy nên đến mùa căng chải, mùa nước đổ, du khách sẽ được chứng kiến những mảng màu rực rỡ từ tự nhiên. Màu của lúa, của nước và của đất hòa trộn với nhau đẹp tựa một bức bích họa giữa đại ngàn vùng cao.
Tạm biệt người thương hương chè sao xuyên.
Thôi đừng quên lên.
Xa rồi thêm
yêu.
Vầy hoa sung sinh con dốc đổ liêu xiêu. Vải dệt thơm mùi lá, chim hối hả gọi đàn.
Lúa nương rực vách đá, bếp lửa luôn tay cười. Con mắt không đau ngắm nhau thỏa nhớ.
chàng lạc đan cài vần vương.
Tạm biệt người thương hương trẻ sao xuyên,
thôi đừng quyến luyến xa rồi thêm yêu.
Ngơ ngác ngẩn ngơ trong rừng người trên vai, quả đầu canh chín mọng nên rượu nồng nàn, sương răng quấn quyết chân lạc bước tìm ai, núi xa ngóng đợi ta xuống chờ mùa yêu.
Quảng cáo.
Ô nhiễm không khí là mối nguy hại hàng đầu đối với sức khỏe con người.
Theo thông tin từ Tổ chức Y tế Thế giới WHO, ô nhiễm không khí gây ra cái chết sớm cho khoảng 4,2 triệu người trên thế giới.
Ở Việt Nam, có hơn 60.000 người chết do bệnh tim, phổi và các chứng bệnh khác liên quan tới ô nhiễm không khí. Trung bình mỗi ngày có 164 người tử vong vì hít thở.
Để chủ động bảo vệ sức khỏe và hành động vì một môi trường không ô nhiễm, mỗi người trong chúng ta cần
giảm triệt để các nguồn phát thải bụi từ không khí, từ việc sử dụng bếp than, bếp củi hay các thiết bị sản sinh khói bụi.
Ưu tiên sử dụng các phương tiện giao thông và nhiên liệu thân thiện với môi trường. Phủ xanh môi trường sống, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường sống, bảo vệ rừng và cây xanh trong cộng đồng.
Hạn chế tiếp xúc với không khí ô nhiễm nhiều nhất có thể và ăn uống lành mạnh để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể.
Hãy chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta vì cuộc sống hôm nay và cho các thế hệ mai sau.
Quyền cơ bản của con người là được tiếp cận thực phẩm an toàn. Để bảo vệ sức khỏe người Việt Nam, người sản xuất kinh doanh cần
tuân thủ quy định pháp luật về an toàn thực phẩm,
tăng cường áp dụng thành quả cách mạng 4.0 trong sản xuất nông nghiệp,
sử dụng nguyên liệu, vật liệu có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đúng liều lượng, đúng đối tượng trong sản xuất thực phẩm, tuyệt đối không sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, kém chất lượng, không an toàn.
Các tổ chức dịch vụ quảng cáo chấp hành nghiêm quy định về quảng cáo thực phẩm.
Các cơ quan chức năng chủ động kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong sản xuất, kinh doanh, quảng cáo thực phẩm.
Người tiêu dùng không sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Cẩn trọng trước thông tin quảng cáo sai, thổi phồng, quảng cáo thực phẩm như thuốc chữa bệnh.
Vì sức khỏe cộng đồng, phát triển kinh tế xã hội, hãy
nghiêm chỉnh chấp hành chính sách pháp luật trong sản xuất, kinh doanh và quảng cáo thực phẩm.
Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế.
Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy. Tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ lấy xe mới. Bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng. Vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229 đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555. 0971 575 555.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.